thứ năm sau Chủ nhật thứ nhất mùa thường niên, bài đọc năm chặng. Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ nhất, 1 Samuel chương 4 câu 1 đến câu 11. Hồi đó Israel ra giao chiến với người Philistine. Họ đóng trại ở gần Eben Haese, còn người Philistine thì đóng trại ở Aphek. Người Philistine dàn quân đối diện với quân Israel. Cuộc chiến trở nên ác liệt và Israel bị người Philistine đánh bại. Tại mặt trận ở ngoài đồng, chúng đã giết chừng 4.000 người. Khi dân trở về trại, các kỳ mục Israel nói: sao hôm nay Đức Chúa để chúng ta bị người Philistine đánh bại? Chúng ta hãy đi Silo lấy hòn bia giao ước của Đức Chúa về. Hòn bia sẽ đến giữa chúng ta và sẽ cứu chúng ta khỏi bàn tay quân thù. Dân sai người đi Silo. Từ đó họ mang hòn bia về, hòn bia giao ước của Đức Chúa các đạo binh đứng ngự trên các thành hồ giá. Ở đó bên cạnh hòn bia giao ước của Thiên Chúa có hai con ông Eli là Cốc-ni và Pinh-khát. Khi hòn bia giao ước của Đức Chúa xuống trại, toàn thể Israel hò reo vang dội khiến đất rung chuyển. Người Philistine nghe thấy tiếng hò reo thì hỏi nhau: tiếng hò reo vang dội ấy trong trại bọn Hiếp-ri là gì vậy? Chúng biết là hòn bia Đức Chúa đã đến trại. Người Philistine sợ hãi vì chúng nói một vị thần đã đến trại. Chúng bảo nhau: khốn thân ta, vì trước đây không có như vậy. Khốn thân ta, ai sẽ giải thoát ta khỏi tay những thần hùng mạnh ấy? Đó là những thần đã dùng mọi thứ đòn mà đánh bạc người Ai Cập trong sa mạc. Hỡi người Philistine, can đảm lên, hãy tỏ ra là nam nhi, kẻo phải làm nô lệ cho bọn Hiếp-ri như chúng đã làm nô lệ cho anh em. Hãy tỏ ra là nam nhi và chiến đấu. Người Philistine giao chiến, Israel bị đánh bại và ai nấy chạy trốn về lều của mình. Đó là một đòn rất đau. Về phía Israel có 30.000 bộ binh từ trần. Hòn bia Thiên Chúa đã bị chiếm đoạt và hai con ông Eli là Cốc-ni và Pinh-khát bị giết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin thương tình cứu chùa chúng con.
Lạy Chúa, xin thương tình cứu chùa chúng con.
Thế mà Ngài bỏ rơi, tha nhục chúng con, vây quanh đôi nhà, Ngài chẳng còn xuất chân, làm chúng con thua giặc chay dài. Kẻ ghe chúng con cứ mặc tình gương pha.
Lạy Chúa, xin thương tình cứu chùa chúng con.
Ngài để cho lang diệt thoa mà, kẻ chung quanh thì ban chê bai. Ngài làm cho chúng con nên trò cười cho dân ngoài. Chúng lắc đầu tỏ vẻ khinh khi.
Lạy Chúa, xin thương tình cứu chùa chúng con.
Lạy Chúa, xin tỉnh giấc, Ngài cứ ngủ được sao? Xin trôi dậy đi nào, đừng Chúa đuổi Chúa mãi mãi. Sao Ngài còn ân mật quên đàn chúng con bị khô cực đoá đầy?
Lạy Chúa,
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, lạy danh Chúa.
Marco chương 1 từ câu 40 đến hết câu 45. Khi ấy có người mắc bệnh phong cùi đến gặp Chúa Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đức Giêsu chạy lòng thương đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh được sạch." Lập tức bệnh tình anh biến khỏi và anh đã được sạch. Nhưng Ngài nghiêm giọng đuổi ta đi và bảo rằng: "Coi chừng, đừng nói với ai, nhưng hãy đi trình diện với các tư tế. Và vì anh đã được lành rồi, thì hãy dâng những gì ông Môi-se đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa đi khỏi nơi đó, anh ta bắt đầu rao truyền và loan tin mừng khắp mọi nơi, đến nơi Đức Giêsu không thể công khai và phải nào được, mà phải ở lại nơi vắng vẻ ngoại thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi nói, lời khen Chúa.
Ở một thời điểm thì chúng ta thấy sự ác mạnh lắm. Chữ thiện luôn luôn thấy bị nét mấy. Nhưng mà chúng ta nhìn dọc dài lịch sử loài người thì khác hẳn. Sự thiện chẳng bao lâu sẽ bị tàn lụi. Sự ác chẳng bao lâu sẽ bị tàn lụi. Và vì sự thiện dập sự ác. Và chúng ta biết sự ác không tồn tại và trước sau cũng bị dập, thì chúng ta phải coi chừng ngay từ bây giờ, đừng để cuộc đời của mình nhúng sâu vào con đường tội ác. Thì chưa cần ai dập mình, chính cái tội lỗi mình gây ra là hại mình trước tiên. Rồi gây tác hại cho anh em chung quanh, nhất là xúc phạm đến Thiên Chúa. Chúng ta cứ đọc ở trong Tin Mừng Luca chương 15, đứa con hoang đường. Khi ta trở về, anh ta nghĩ ngay chính mình phạm tội, mình tự ý bỏ nhà cha mẹ ra đi. Bây giờ mình khổ cắm heo có mà ăn. Đó, không phải là tại tội mình mà bây giờ cắm heo có ăn không. Anh mới nghĩ thôi giờ trở về. Và anh thưa với cha: "Thưa cha, con đã xúc phạm đến trời. Bây giờ đó xúc phạm đến Thiên Chúa tội. Anh đi vào con đường gian ác, con đường trái ý Chúa, thì anh khổ đầu tiên, rồi anh quỷ nói con đã xúc phạm đến trời chứ đúng, con còn xúc phạm đến cha nữa, thấy chưa? Thế cái tội nào cũng xúc phạm đến ba chủ thể, xúc phạm đến Thiên Chúa, thì cũng là không phải là chúng ta làm cho Thiên Chúa phải mất mạng hay phải khổ hay phải mất cái gì đâu. Chẳng bao giờ chúng ta làm gì cho Chúa mất được đâu. Cho nên xúc phạm đến Thiên Chúa có nghĩa là tội lỗi chúng ta che khuất vinh quang Thiên Chúa. Xúc phạm là như thế. Chúa rất là vinh quang mà người ta không thấy, thì đó là chúng ta xúc phạm đến Chúa cái kiểu như vậy. Chứ không phải là chúng ta làm cho Chúa mất mát cái gì. Chúa mất mà mình mất, người khác mất. Ví dụ chúng ta thấy nhân thân ấy, mặt trời đang sáng thế này, tự nhiên tôi ôm lại. Tại sao? Cái quả trăng nó đi ngang qua, nó che khuất ánh sáng mặt trời, làm cho mọi người trên trái đất này chỉ thấy tối tăm. Chứ còn mặt trời nó đâu có mất sáng đâu, mặt trăng nó đi qua thôi. Đó là tội của chúng ta vậy, che khuất vinh quang Thiên Chúa, xúc phạm là như thế. Chứ chúng ta không làm thiện, Thiên Chúa cái gì được? Ngài là Thiên Chúa toàn năng tuyệt vời mà, ai có thể mà làm cho Thiên Chúa bị hại được đâu. Cho nên đó là hiểu mình khổ thì mình phạm tội thì mình khổ trước nhất, và mình cái tội con người của mình che khuất vinh quang Thiên Chúa để người ta không nhận biết Thiên Chúa nữa. Rồi mình xúc phạm đến những người xung quanh khổ. Đừng trong gia đình một đứa bé mà lười biếng, chốt đọc không hiểu, không đi học, chốt đi chơi, thì gia đình bố mẹ khổ, thấy không? Rồi anh em trong gia đình khổ, con lọc đứa con ra đấy thì cả nhà nó có vui gì đâu. Đó, cho nên Chúa dựng đến chúng ta phải sống công chính qua con người của mình. Chúa bảo phải là cái cây đèn soi sáng cho người khác. Chúng con đã đi sáng cho thế gian mà. Một họa sĩ kia, ông ta quảng cáo là tôi có một bức tranh tuyệt vời, xin mời bà con đến nhà tôi mà thưởng lãm. Thế thì người ta kéo đến đâu lắm vào nhà họa sĩ đó. Có gì mà lạ lùng đâu, ông ấy treo tranh đầy trong nhà ông ấy, trong cái phòng ấy để tranh ấy. Thì ông dẫn đây cứ xem bước vòng đi, hiểu thấy cái chỗ này bọn con nít nó đang là chơi cờ bạc, bọn kia nó đang chơi xì ke, bên kia mấy bà đang sồn sồn đang là đấu đá nhau, chỗ kia là mấy ông đang là xín lắc lư ở ngoài đường ấy. Người ta mới hỏi họa sĩ, ủa ông bảo vẽ tranh đẹp lắm mà, sao người dẫn tôi toàn mấy cái đây chấm cháo gì mà đáng ca tụng? Bảo đẹp chứ, tôi đẹp ở chỗ này này, tại vì tôi muốn đi lễ. Nghe ông cha ông bảo là người công giáo phải là ánh sáng cho trần gian. Thế mà tôi đi khắp cái sự đạo cổ, tôi thấy toàn là cái cảnh nó như vậy đấy. Chỗ này nó đánh nhau, chỗ kia nó rượu chè, chỗ kia nó xì ke, chỗ này nó chơi cờ bạc. Đây cái sự đạo cổ này đây. Thấy chưa? Thế là chắc xấu hổ lắm chứ. Đấy tội đứa nào cho những người xung quanh khổ, nhất là chúa bị xúc phạm. Đơn cử chúng ta đọc lại sách Samuel quyển nhất chương 4 từ câu 1 câu 11 là mới nghe đó. Vì tội của thầy Eli không biết dạy con, cũng như là để cho các đệ tử thao túng, mà cả nước bị tai họa, giật giã tấn công, giết biết bao nhiêu người. Chuyện là mỗi một khi người ta đến dâng lễ, vì ông tư tế Eli này ông có đền thờ mà, mỗi khi người ta đến dâng lễ, con thấy không, ở trên trời mà không có đền thờ ấy, mỗi khi người ta đến dâng lễ thì ông để cho các đệ tớ của ông ấy xông vào lấy cái chĩa nhọn ba chĩa này này, nó chọc vào những cái nồi chảo người ta chiên thịt chiên để ta dâng cho Chúa đó, thì nó chọc được nước nào nó đưa cho tư tế sực hết, trời đất ơi, người ta dâng lễ để cho người ta dâng lễ xong rồi là cũng phần tư tế, nhưng mà mấy cái đứa đầy tớ nó làm láo lếu vậy mà không tư tế chẳng nói gì hết. Bởi vì nó chọc được cái nào nó đưa cho ông khoái. Thế rồi con của ông ấy nó ăn nằm với phụ nữ ngay trước cửa đền, nó chẳng dạy bảo nó gì cả. Cho nên Chúa giận lắm, Chúa nói như này: tại sao ngươi lại coi trọng con của ngươi hơn là ta vậy? Cả cha của ngươi béo mập vì các ngươi ăn đủ thứ ngon người ta dâng. Đấy chứ, nếu ai mập phải xét lại, đủ thứ ngon người ta dâng. Đấy chứ, đấy chú trách này, sẽ đến ngày ta sẽ chặt cánh tay ngươi, chặt cả cánh tay dòng tộc ngươi, như vậy mắt ngươi sẽ mỏi mòn, tâm hồn ngươi sẽ kiệt sức, tất cả con cháu trong nhà của ngươi sẽ phải chết trong tuổi thanh xuân. Điều đó xảy ra là hai con trai của ngươi sẽ bị giết chết. Ngày ấy Chúa ra tay phạt nhà Eli. Chúa nói ta sẽ thực hiện mọi điều ta đã phán về nhà này, ta sẽ nói cho nó biết vĩnh viễn án không rời xa nhà này. Vì vậy ta thề với nhà này rằng vì nhà Eli đã phạm tội như thế cho nên tội nhà này không bao giờ được tha. Dù thầy Eli có dâng lễ phẩm cho ta chăng nữa, ta cũng không nhận đâu. Đấy, Chúa đã cảnh cáo nhà Eli như vậy. Quá thật, thời gian gần sau đó xảy ra chiến tranh, quân Philippines tấn công nước Do Thái, và cái trận đầu tiên nó giết 4,000 người Do Thái. Phải thẳng lên, ủa mình vẫn trông cậy Chúa, mình vẫn cầu khẩn nơi Chúa, và tại sao mình lại đại bại thế này? À, họ nghĩ cái đầu lần trước mình ra chiến đấu mình không khinh bia lời Chúa đi, lần này mình phải đưa khinh hai bia lời Chúa đi thì chắc chắn mình sẽ giết được cái bọn này, bọn viên tí này. Đấy là họ khinh hai, họ bia đi, họ reo hò, quân Philippines chết rồi, bọn Do Thái nó có vị thần ủng hộ nó, nó mạnh quá, nó đang tấn công về trại của chúng ta này, bây giờ chúng ta tính sao? Đột mình cho nó chết ư? Không, can đảm lên, thà rằng mình chết đâu đó mình chết, tránh thà rằng mình ngồi đây đến nó đập mình. Anh em cắt nát lên. Đấy là quân Philippines, tất cả mọi người nếu mà phải giết bọn này, chết bỏ. Thế rồi nó xông vào trại một người Do Thái, cướp được nguyên hai cái hòm bia đó. Đây chỉ họ tưởng là đưa hòm bia đi để chứng minh được, bọn Philippines cướp luôn, bọn nó giết thêm 3,000 người nữa. Trong cái trận thứ hai này, hai con trai của thầy Eli bị tử trận luôn. Đấy, bài đọc chúng ta vừa nghe. Cái tội đó, thầy, cái tội đầu tiên, cái quy vụ trưởng là cái ông thầy cãi đi đó, đã để ông ấy không làm điều vậy, nhưng mà để cho đỉnh hơn ông làm, con cái làm điều vậy, cuối cùng sao cả nhà bị tiêu diệt, cả nước bị chiến tranh. Đấy, tội được hướng ghê như vậy. Tuy nhiên, nếu ai đã nhận ra tội để lại tai họa kinh hoàng như vậy, thì biết sao mới đi. Chúa sẽ không xét tội chúng ta trong quá khứ đâu. Chúa chỉ xét chúng ta trong giây phút hiện tại này này. Nếu hiện tại chúng ta biết sám hối thì tội lỗi trước đây, tội cỡ nào chúng cũng tha. Còn nếu bây giờ chúng ta nói rằng trước đây ta sống công chính, bây giờ ta vừa sống vừa bãi một thời gian, nên thử xem tội lỗi như thế nào thì người sẽ chết. Ê-si-ghen trên 18:21-24 chú nói vậy. Nếu mà ngươi tự mãn là trước đây ta làm bao nhiêu điều công chính, đến bây giờ ta đi hoang một thời gian mới chết ra. Còn nếu trước đây ngươi gian ác mà bây giờ ngươi sám hối, ngươi sống ra. Chúa chỉ xử chúng ta trong giây phút hiện tại. Thế từ đây cái bản Ê-si-ghen này chúng ta thấy rằng cái sám hối đứng hàng đầu vào, chứ chưa phải là đã làm được cái gì tốt. Nhiều khi chúng ta bảo có một câu lời Chúa thì mình chưa sống được, thì đọc làm gì nhiều cũng có sống được đâu. Không, cái chuyện mà sống được lời Chúa hay không, thực hành được hay không, nó vẫn đứng thứ hai. Đứng thứ hai để được cứu độ, điều quan trọng nhất đứng hàng đầu vẫn là chỗ nào chúng ta sám hối. Thằng chồng này nhầm một đêm đi, cả đời làm khổ người ta, cuối cùng sám hối nó vào thiên đàng đầu tiên. Sám hối quan trọng như vậy. Thế đừng ai nghĩ rằng mình đọc nhiều cái mình biết nhiều thì càng sợ, càng thấy phạm tội nhiều không đọc nữa. Càng làm nhiều, sám hối nhiều, Chúa thương nhiều. Và phải tin rằng chính lời Chúa có sức thúc đẩy mình thực hành mà. Cứ đọc đi, với lòng tin là Chúa tha thứ. Chúa bảo Giăng 15:03 mà Chúa con được tẩy sạch bởi lời thầy nói Chúa con. Cho nên nếu chúng ta đọc Kinh Sáng thì vô bộ với Hội Thánh, sáng nào Hội Thánh cũng muốn chúng ta đọc Thánh Vị 90:95-94. Ước gì hôm nay anh em nghe tiếng Chúa đừng cứng lòng nữa. Ngay hôm nay nghe tiếng Chúa đừng cứng lòng. Vì thế tác giả thư Do Thái nên tiếng dạy chúng ta là: thưa anh em hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa mà chối bỏ đức tin để đi xa Thiên Chúa ở sâu. Trái lại, ngày nào anh em ngày qua ngày cứ khuyên nhủ nhau, bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay? Kẻo đừng ai trong anh em ra cứng lòng vì tội lỗi. Quả thật chúng ta đã được thông phần vào máu Chúa Kitô, miễn là chúng ta giữ vững đến cùng các giới răn của Ngài. Đoạn thư Do Thái ở chương 3 câu 7 đến câu 14 tôi mới lược lại. Cho nên rõ ràng cả bức thư Do Thái chương 3 cũng như là Thánh Vị 95:94 đều nhấn mạnh ngay hôm nay chúng ta nghe tiếng Chúa phán thì chưa làm được sám hối, và xin Chúa cho chúng ta biết thực hành. Tôi rất là thích cái lời của Đức Maria thưa với Thiên Thần trong lời truyền tin. Bản thi ra viết thế này: Đức Mẹ khi được biết ý Chúa rồi biết Chúa muốn chọn mình, Đức Mẹ không nói được. Dạ, Chúa cứ nói đi, con sẽ thực hành. Mà mẹ khôn, mẹ nói là xin Chúa làm cho con điều Chúa nói. Anh Chúa nói, Chúa làm cho con. Chứ không phải là con làm, Chúa nói là con làm đâu. Tôi đọc các bản văn ở bản văn bản tiếng Hy Lạp mà trong của cha Vũ Thi Thuấn hoặc là Phụ Mục Sử Kinh ấy, người ta dịch bản tiếng Hy Lạp thì nói là xin Chúa làm cho con điều Chúa nói. Còn cái bản văn tiếng Latin gọi là bản văn phổ thông hay là Vulgata thì cái đoạn đó lại nói là: này tôi là tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Thì bản văn là bản văn dịch của Thế Chư Linh Mục. cái bản văn của các cái tu đồ viết thì lại viết là xin Chúa làm cho con hiểu như con. Tôi thích cái bản văn này, tôi cứ đọc đọc nhiều, Chúa làm nhiều. Và nếu chúng ta bỏ con đường tội lỗi vì được Chúa, lời Chúa xoay xoay đơn dẫn, chẳng những chúng ta thoát chết mà chúng ta còn cứu bao nhiêu người khác nữa. Đoạn tin mừng mắc cô chúng ta vừa mới nghe đấy, ở chương 1 câu 40-45, người cùi hay bệnh tật, theo quan điểm của người Do Thái, các tốc độ cũng hiểu như thế này. Giờ dòng chương 9 câu 2, bệnh để sao tội đã đi ra, nhất là bệnh cùi thì cho là tội nặng lắm, bệnh bị cùi. Thế nên người ta luôn luôn là xa trách nhiệm cùi, tức là xa tội. Lần kia anh gặp Đức Giêsu, anh dám kiến lạy thầy Giêsu, nếu có thể được xin thầy chữa tôi này. Ở trong tin mừng Matthew thì ghi thêm cái chi tiết này, tại sao ngươi lại nói có thể, mọi sự đều là có thể đối với Chúa. Đối với Chúa không có chuyện là nó có thể, ở người ta thì có thể đấy, có thể làm có thể không, ở nơi Chúa không chuyện có thể đâu. Cho nên đáng lý ra anh nói đẹp lòng Chúa đấy thầy, tôi biết thầy dư khả năng chữa lành tôi, và tôi biết thầy thương yêu tôi, vậy là đức tin. Nhưng anh thì đây thưa thầy, nếu có thể được thì xin thầy chữa tôi lành. Điều đó chắc chắn Chúa Giêsu không vừa ý, nhưng mà không phải vì vậy mà Chúa loại trừ anh này. Tin mừng Marco ghi là Chúa thương và Chúa đến đông vào tình cùi. Tại sao Chúa đông vào tình cùi? Ở đây Chúa cũng dạy chúng ta phục vụ ai cái gì thì chấp nhận ra khẩu. Bởi vì theo luật cho thấy đông vào người cùi là bị dơ đấy, không được đến nhà thờ đấy. Thế mà Chúa Giêsu đông vào người cùi là bị cái cộng đoàn người ta kết án, mà Chúa Giêsu để đông vào cái cùi. Ngài là Chúa toàn năng mà, đâu có cần phải đông vào người cùi đâu. Ngài chỉ xuất trưởng một cái à, ngài chỉ em yếu thế không, nếu mà không cảm thấy cái vất cái thì nó ra đi vào đó, có cái que vào đầu nó có mấy cái gì để nó biết là gì. Chú có cần phải dùng cái que vào không? Chú chỉ nếp mắt cái này là bệnh khỏi liền, hay là chú chỉ tỏ ý muốn là được. Thế mà chú không làm như vậy, chú đâu vào. Mà tại sao chú đâu vào cái lý do nữa là ngôn sứ Isaiah chương 23 câu 4 nói rằng khi đấng cứu thế đến, ngài là tôi tớ của Thiên Chúa, ngài gánh lấy tội chúng ta. Thế nên người ta tưởng ngài là cái bị trời đánh, mang lấy tội chúng ta thì xấu xa lắm. Thế nên ngài bị nhục nhã ấy trẻ. Vậy thì cái lý do thứ hai về mặt thần học quan trọng hơn, ngày đông và ngày vui, ngày trước này để cho những người Do Thái nhận ra ngài là Chúa, ngài là đấng cứu tinh, ngài là đấng các quân sứ đã loan báo. Bởi vì bao giờ đấng cứu thế đến, ngài mang cái tội lỗi chúng ta, người ta khinh dị ngài, thì hôm nay ngài mang cái tội anh quỳ lại, người ta khinh dị ngài, ngài đấng cứu thế đấy, đó là lý do ngày đông. Cho nên khi anh cùi này được lành mạnh, anh mừng lắm. Nhưng Chúa nói anh mừng thì mừng thủ cấm chỉ nhé, anh không được đi nói cho ai cái chuyện tôi đã trước anh này đâu nhé. Tại sao Chúa Giêsu cấm? Có ba lý do Chúa Giêsu cấm đấy. Lý do về mặt xã hội thời bây giờ, nếu mà cái anh Cùi này đi loan báo thì dân chúng sẽ kéo đến với người phản động, họ theo ngài. Và bọn Roma thấy Đức Giêsu có ảnh hưởng, thu thập được nhiều người là Roma sẽ chết. Giêsu sẽ mất cái cơ hội để mà phục vụ. Cho nên ngài không muốn cái điều đó. Để làm cớ cho Roma nó hiểu lầm ngài, nên để cấm. Cái thứ hai là cái mục đích của ngài đến trần gian này không phải là trị bệnh đâu. Ngài chữa bệnh thì ít lắm, nhưng mà nó mỗi lần ngài chữa lành bệnh người ta nó trở, tôi nói là chỉ trở đến cái dấu chỉ để cho người ta nhận ra ngài đến làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah chương 53:4 thôi, để cho những người ta nhận ra ngài là Chúa thôi, chứ còn không phải mục đích ngài chữa bệnh. Thấy thưa ba tiến sĩ nói rồi, mỗi vấn đề được giải quyết trong lĩnh vực của nó. Bệnh tật phải đi bác sĩ, phải uống thuốc, chứ không phải là bệnh tật được đến chân thờ cầu nguyện này, là Chúa không cho, Chúa chưa cho thì bảo là Chúa không thương. Cái này là tôi nói là tôi rất là lo sợ cái phong trào bây giờ nổi cộng lên như khắp thế giới, đó là lòng thương xót Chúa. Tôi sợ hơn là tôi mừng. Tại sao vậy? Chúng ta để ý xem, đến chỗ nào thương xót Chúa đó, cái điều nổi cộng nhất không phải là giảng lời Chúa. Giảng lời Chúa có đấy, nhưng mà nhẹ thôi. Nổi cộng nhất là gì? Giới thiệu những người được ơn, đúng không? Đấy, ông bà này bác sĩ chê rồi mà đến lòng thương xót Chúa được khỏi bệnh này. Đấy, rồi cứ đưa những người đó ra nhân chứng để làm thương, để cho người ta thấy Chúa thương xót. Và đến đông lắm. Vì tôi thừa hỏi những người mà đến làm thương xót Chúa, tôi dám bảo đảm dường như là tất cả đến xin Chúa cho mình bớt khổ, hoặc là nó mượn nợ mình, nó chẳng chịu trả, phải không? Hoặc là bị bệnh tật, uống hết thuốc, uống hết bao nhiêu thuốc mà không khỏi, vân vân. Hoặc là con cái mình nó xì kê ma túy, nó chỗ nào, vân vân, đến cầu khẩn. Với câu hỏi, những người đến cầu khẩn như vậy được bao nhiêu người? Được rồi. Người ta chỉ đưa ra một số thôi. Tôi bảo đảm những người đến đây rất nhiều lần mà vẫn không được như ý. Có ai biết đâu, đúng không? Có ai biết đâu? Chính những người ấy họ đã từng bỏ tiền ra, họ xin ơn mà không được thì họ phải mất mãn lắm. Có ai cho họ ra họ nói cái điều họ từng mất tiền là mất mãn đâu. Nhân là cứ đến lòng thương xót Chúa, ông cha mới gửi cho cái bao thư này, ai cầu xin cái gì thì viết vào đây. Người ta phải viết, người ta viết cầu nguyện cho cái nhu cầu người ta, thì không phải người ta viết cái giấy không đâu, người ta phải bỏ tiền vào đó thì ông cha thu được nhiều tiền lắm. Nhưng mà bệnh của họ hay nhu cầu họ không được thì ông cha thu tiền đấy, ông cầu nguyện. Ông có biết những người đó không? Ông có biết những người đó mà ta đưa phóng bì cho ông lấy tiền ông cầu nguyện, người ta chưa được như ý vậy, ông biết không? Cái sứ mệnh chính của Chúa đâu có phải là chuyện chữa bệnh đâu. Nên, cho nên tôi rất cần phải nhắc lại với chị em ở Gioan chương 2 câu 23-24 viết thế này: có rất nhiều người đến Jerusalem đã từng chứng kiến phép lạ lẫy lừng Đức Giêsu làm, họ đã tin vào Chúa Giêsu. Tôi đấy giờ anh đến Jerusalem chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu làm, cho nên họ tin vào Chúa Giêsu. Tôi thì sống chưa biết được thì đạp ở trong tin mừng. Nhưng Chúa Giêsu không tín nhiệm những người như thế, thấy chưa? Cứ tưởng tượng thấy phép lạ của Chúa Giêsu làm, tin vào ngài mà mày vui mừng mày thích đâu, mà Chúa Giêsu không tín nhiệm những người như thế thì tại sao cứ đến làm thương xót Chúa để chứng kiến, để ông cha mới khoe là cái người này đến đây để tôi đặt tay tôi cầu nguyện chữa lành này, để họ tin vào Chúa này, Chúa sẽ bảo tao không tín nhiệm đấy à, coi lại đi, tin mừng nói là tôi nói à, đọc lại John chương 2 đi, 24, chúc tín nhiệm những người vì phép lạ và tin vào Chúa, chúc tín nhiệm. Cho nên hôm nay Chúa không trao cái cuối nó đi nói là như vậy đấy. Nhưng lý do thứ ba là lý do tâm lý, cũng như là lý do mục vụ. Là sao? Chúa cấm cái tên mù, cái cùi này không được nói vì được ơn, mà cấm được không? Không cấm được là sao? À, cái đó là một vấn đề. Thế thì cái bình thường chúng ta hỏi Chúa bảo mà không chịu nghe, Chúa dạy mà không chịu làm, Chúa bảo là một đàn đi làm một lối, tội hay là phúc, chắc chắn chúng ta sẽ bảo là tội, làm trái với lời Chúa dạy thì là tội. Thế nhưng mà cái thằng này nó cứ đi nói tội hay phúc đấy, tội hay phúc đấy. Đó, trong tin mừng Marco rất nhiều lần ghi lại Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành nhiều người, nhưng có 4 lần ngài chữa lành mà ngài cấm người ta không được nói. Lần thứ nhất trong tin mừng hôm nay chúng ta mới đọc đấy, anh cùi này Marco chương 1 có 4 lần ngày chữa lành được ngày cứu. Lần thứ hai chúng ta đọc ở trong Marco chương 5 câu 3 Chúa phục sinh con gái Jairo, Chúa cũng cấm. Lần thứ tư, và xin lỗi, lần thứ ba ở Marco chương 7 câu 36 Chúa chữa lành cho một người điếc và ngọc, thường điếc và câm, nhưng mà đây là điếc và ngọc, thì Chúa cũng cấm. Và lần thứ tư ở Marco chương 8 câu 26 Chúa chữa lành cho một người mù, Chúa cũng cấm. Thì 4 lần lệnh cấm này á, 2 lần lệnh cấm này không được tôn trọng, tức là lần thứ nhất và lần thứ ba. Lần thứ nhất là anh cổi đây, lần thứ hai là điếc và ngọc, không nghe. Chúa cấm không được nói, cứ đi nói. Thế chứ? Vậy thì ở đây về mặt tâm lý cũng như là mặt phục vụ, Chúa muốn gì? Chúa muốn những người công giáo phải nói về Đức Chúa. Có ai cấm mình được? Đức Chúa Trời cũng cấm được mình cái gì? Cộng sản làm sao mà cấm được tôi? Phải không? Có ai cấm mình được? Thế nhưng mà kẻ lười tự cấm mình đấy. Nhiều ông cha bảo hôm qua Chủ nhật tôi giảng nhiều rồi, hôm nay tôi nghỉ giảng, vì luật ngày thường không buộc giảng. Trời ơi, giảng theo luật này. Nè, thằng cùi hôm nay nó giảng không theo luật, luật không cho giảng cứ giảng. Vậy cơ mà cái tính giảng của hội thánh mà Chúa Giêsu muốn phải tính tiền đó, cấm giảng, không cấm được. Cái Chúa Trời mà không cấm được, tại sao mà mình như là nay luật không có buộc giảng thì thôi kỳ giảng. Giảng theo là tình yêu, chứ không phải là giảng vì luật. Em thích đọc lại cái lời xác quyết của Phaolô nhắc nhở cho các chủ trang trọng đấy. Hay với tôi chương 1 câu 10 tôi có sự thật với Đức Kitô, không đứa nào bịt miệng tôi được. Thì cái câu đó, tôi có sự thật với Đức Kitô, không bịt miệng tôi được. Người giáo giảng tiếp mừng phải như vậy. Tại sao không bịt miệng được? Ông Phaolô nói, hay cái câu chương 5 câu 14, tình yêu Đức Kitô thúc bắt tôi, thúc đẩy tôi. Con nít đông quan tôi bảo con đọc hai câu tôi chương 5 câu 14, thưa cha, tình yêu Đức Kitô nhúc nhích con. Tôi nhớ mãi kể thôi. Còn dạy mấy đứa thiếu nhi ở ngoài thì thầm, ôi, 3 tuổi, 4 tuổi, ai cha không có
đọc cái trang của lời Chúa vậy. 20 tôi, chuyện 15, 14 có đọc, nhẹ có đọc. Tình yêu Đức Kitô nhúc nhích tôi. Không quên được. Rơi ấn tượng. Thế nên lúc đấy là tình yêu nó nhúc nhích mình không được ngồi yên được. Trời ơi, nó được cười, mình lát mà nằm đấy. Nằm bên nhà Chúa đấy. Bố mẹ đi về đi. Đấy, thấy chưa? Vì thế, nói với giáo đoàn Kinh Tô thứ nhất, chương 9, câu 67. Vô phúc cho tôi, bất hạnh khốn nạn cho tôi, nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tôi ý tôi làm điều đó, tôi có công. Nếu tôi không muốn làm, trách nhiệm Chúa đã ký thác cho tôi. Cho nên việc rao giảng tin mừng trở thành nhu cầu sự sống của mình, chứ không phải là làm vì theo luật. Không, hãy là làm để tránh tội. Trong thời cựu ước, chúng ta biết lời của cựu ước chưa có cứu ai đâu. Thế mà Lô Galat chương 3 qua 2 bảo là lời đó, luật đó chỉ giam người ta chúng tôi, chẳng cứu ai đâu. Thế nên Chúa Giêsu đến với đạo mặt nào, tức là luật phải có Chúa Giêsu. Lời thì Chúa nói chúng ta phải kết hợp với Chúa Giêsu mới có được được cứu độ. Vậy nên Giang chương 1 nói nữa, lời bây giờ phải trở thành thịt và nơi con người thì chúng ta mới đánh nhận hết nơi này đến nơi khác. Chứ lời không còn trên trang sách, lời không còn trên ngôn ngữ, mà lời trở thành xương thịt, tức là Chúa Giêsu. Cũng vì vậy mà Galat chương 3 24 Phaolô nói là lời chỉ dẫn chúng ta đến kết hợp với Chúa Giêsu mới có cứu độ. Thế thì thời cựu ước lời chưa có cứu độ. Vậy mà ngôn sứ Jeremiah ở chương 20 câu 7 câu 9 ông nói là lệnh Chúa, Chúa sai tôi đi loan báo lời của Chúa. Tôi toàn bị chửi không à, bị nó chùi dập không à, tại sao Chúa lại dụng tôi như vậy? Tại vì tôi non dại mà Chúa dụng tôi, tôi bị Chúa dụng tôi. Ông nói vậy đấy. Cho nên suốt ngày tôi trở nên trò cười cho thiên hạ. Tôi nói nó chẳng chịu nghe, cho nên tôi phải la lớn bạo tàn nói trong cái mạng trong một la bạo tàn ông nói lời Chúa thì nói chẳng đâu bảo thiên bạo tàn đóng luôn. Tôi chẳng muốn nghĩ đến Chúa nữa, nghỉ chơi Chúa luôn. Jeremiah nói vậy đấy. Nhưng mà lại Chúa, tôi nín không được, tôi cần cấm miệng lại thì lòng tôi như là lửa bốc cháy bừng 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 bừng, cho nên tôi phải nói ra. Đấy, ông Jeremiah là ngôn sứ của Chúa mà ông còn có nhiệt tình loan báo lời Chúa như vậy. Lời ấy chưa có sức cướp người ta mà ông còn nhiệt tình như vậy, huống chi chúng ta hôm nay. Cho nên phải nói là căn tính, cái bản chất của người công giáo nói chung và hàng giáo sĩ từ giám mục đến một phó tế nói riêng phải nói cho Phaolô, tôi không giảm lời Chúa đã bắt đặt cho tôi có lời Chúa mới bịt miệng tôi được, phải giảm thôi. Muốn làm cái thứ muốn được sống phải nói thôi, không nói là chết đấy. Nhớ bạn có chơi dế bây giờ không? Có chơi dế không? Chưa chơi dế à? Con có biết luật chơi dế không?
Không.
Không à? Thì nếu mà con chơi dế thì con phải giữ cái luật thế này nhé. Có cái luật chơi dế đấy, tức là vào cái dịp mùa mưa bắt đầu con đâm lên vườn cái dế đó, nó kêu kẹt 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 bắt về xem hôm nay đâm gì thi với bạn con đấy không? Xem là dế của đứa nào đã thắng dế với kia, thế thì là thắng, chơi vậy đó. Thế từ ra khi bắt con dế về, mình phải thử cái dế của mình nó có đá hay không thì mới đưa đấu với dế của thằng kia, giống như người ta đá gà đó. Thế cho nên bắt dế ở ngoài vườn thì có khi nó chịu đá thì không dám đưa đấu, đấu thua là nó đánh mình, nó lấy tiền mình. Cho nên dế của mình phải thắng nó, là mình phải coi chắc dế của mình nó
sung lên, con gặp đối thủ rồi phải đá.
À, thế thì làm sao?
Nó đưa bắt mấy cái gì, bỏ vào chung một cái lon, rồi nó ngó xem nó không đá, nó không được cái kích không đá.
Thế là con nào không đá đó,
à, con nào không? Khi nó đá thì nó gãy kẹt, nó bắt đầu đá kia.
Đó.
Còn con nào không đá thì cứ cọc cái mà người lùi thế này. Con nào mà không đá thì cái anh chơi dế nó sử dụng ra cái nào? Bắt con dế đó, nó rứt cái tóc của nó cột vào đầu dế, quay này. Xong nó thả xuống, à, thì cái con dế nó đá. À, mà không cột tóc vào đầu nó mà quay quay hết, nó không đá. Thế nên cứ phải con dế nào đá này cột tóc vào đầu, quay bỏ xuống, đá. Mà làm như vậy cũng không đá nữa thì xử ra làm sao bây giờ? Ngắt đầu con dế đó, lấy cái tăm chọc vào cái đầu nó, xong rồi quấy cho cái con kia đá. Thế không? Chơi dế, con chơi dế mà. Cho nên dế nào không gáy, dế nào không đá, là phải quay đầu, là phải cắt đầu. Cho nên đứa nào không đón lời Chúa cũng phải cỡ như vậy, xử như thế. Thế còn đấy, chơi dế, thế con biết là chơi dế, tôi suy nghĩ như vậy. Người mà không nói lời Chúa thì cũng phải buộc cái thừng vào đầu nó mà quay thôi. Cái tinh thần đoán báo lời Chúa nó là một cái luật. Phao đối bảo, tôi không muốn thì Chúa nó bắt tôi phải làm cái mà. Tôi khi làm thì không làm thì Chúa bắt. Thế nên ông ấy nói với tín một người ở thứ hai chương 4 câu 24 ấy, con đã xúc tiến công việc rao giảng lúc thuận cũng như lúc nghịch. Có những lúc người ta không chịu nghe lời chân lý nữa, sự thật họ mảnh đi, còn cái chuyện vớ vẩn ấy thì họ xô lại tìm đủ thứ thần theo dục vọng của họ. Cho dù cái hoàn cảnh người ta như vậy, Phaolô bảo tín một thương con phải tích cực rao giảng, nghĩa là lúc nào cũng thuận tiện hết, cứ nói giống như Chúa nói, lời Chúa gieo có khi giảng hạt rơi như người gieo giống, hạt rơi trên sỏi, người bị đường bụi gai đơn tốt, cứ vậy. Nó tinh thần rao giảng lời Chúa như vậy, chứ không phải là khi nào người ta cần nghe, người ta thích nghe thì mới giảng, hoặc là nào nột buộc thì mới giảng, không phải như vậy. Cho nên tôi rất nhớ câu chuyện của Đức Cha Bùi Tuần. Ngài nói với chúng tôi khi Ngài sang với Pháp năm 1974, thì Ngài gặp thấy có một ông phó tế 78 tuổi tên là Jacques Le Breton. Ông này trước đây là một đảng viên cộng sản cao cấp, không tin Chúa ai hết. Nhưng mà vừa vì một tai nạn xe hơi, ê, ông bị cuột hai tay, mù hai mắt của ông. Chính cái tai họa khủng khiếp ấy, Chúa để cho ông biết Chúa. Ông theo đạo, ông theo đạo rồi, ông muốn nói về tình thương của Chúa, kêu cho hoàn cảnh khổ như vậy mà theo đạo để đi nói về tình thương của Chúa, thì ông mới xin Đức Giám Mục địa phận Bồ Vê là cho ông là phó tế. Ông chức phó tế cho ông, sau khi được bằng thanh tẩy cho ông thì chuyển chức phó tế cho một người phó tế chuyên môn đi giảng mà. Người ta thấy người ta phản đối, người ta bảo thưa Đức Cha, nhiệm vụ phó tế là giảng dạy thì phải đọc sách, ông này hai mắt không còn nữa, cái sách đâu có đọc mà đi giảng. Nhiệm vụ phó tế là ban bí thư tẩy, mà ban bí thư tẩy thì có tay mà đổ nước, ông này không có tay thì làm sao ông ban bí thư tẩy, làm sao ông giảng? Đức Cha nói là ông này không còn mắt đúng, không còn tay đúng, nhưng có trái tim. Tôi cứ phong phó tế chồng này. Thế là sau khi lấy chức phó tế, ông mới vào các trường đại học về Pháp ông giảng, mỗi một năm không dưới 200 nghìn hàng, các sinh viên bu vào nghe ông này. Đã thấy chưa? Một người ta không còn điều kiện gì hết, mà trong chính cái tai họa khốn nạn, mất tay mất mắt, lại nhận ra Thiên Chúa, lại khám phá ra Chúa thương yêu mình. Đó là một
cái lạc đó mới là cái lạc, chứ không phải là khi mình được như ý mình bị bệnh thì mình xin Chúa khỏi bệnh thì mới là lạc. Không phải vậy, không phải mình cho nó nở, nó trắng trá, mình đến xin với cha cầu nguyện cho con, nếu mà con lấy được nợ con chia cha 1/3. Nào đi ông cha cũng phải đi ép phe với Chúa để kiếm chia với cha, mà chia không được nó bực mình, đúng không? Không phải như vậy. Đấy cái tôi thấy không, ta thấy cái ông Jack Robertson, ông ấy trong cái hoàn cảnh nghiệt ngã, hai tay mất mà mù mắt, mà lại nhận ra Thiên Chúa thương mình rồi đi nói cho người khác. Cái đó mới là cái chính trong hoàn cảnh đau khổ mà khám phá ra tình thương của Thiên Chúa để chính chứng nhân cho Ngài, thì đó mới là cái lạc của Chúa muốn chúng ta, để chúng ta đừng thua kém canh mù hôm nay, nhiệt tình và nói được chúng.